This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Vâng, Việt Hà xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài. Và sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe buổi trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Ops. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Việt Hà xin được nhắc lại cái số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền là 817-899-4110. Vâng, xin chào bác sĩ Hiền, bác sĩ có khỏe không?
Cảm ơn Việt Hà, thưa sức khỏe tương đối tốt thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, tuần trước thì mình đã nói về cái đề tài kinh nguyệt phụ nữ, thì không biết là hôm nay thì bác sĩ muốn chia sẻ thông tin gì với thính giả nghe đài ạ?
Hôm nay có lẽ mình nói một tí về constipation, mình nói về bệnh bón để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta một chút. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đề tài này thì tuần vừa qua khi mà chúng tôi nói về kinh nguyệt thì tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị nữ thính giả gọi sang hỏi thăm về vấn đề kinh nguyệt của mình. Cô hỏi rằng là nghe mình nói về vấn đề kinh nguyệt, có nghe nói đến vấn đề rong kinh, thì cô cũng bị kinh gần khoảng chừng một năm, hơn kém nhau chừng tháng gì đó, khoảng đó, năm nay rồi, thì cũng chẳng chữa trị gì cả. Nếu bây giờ mà mình không chữa trị thì nó có gì nguy hiểm không? Câu trả lời là như thế này, mình đã bị rong kinh một năm nay đi, mình bị năm nay rồi. Nguyên vấn đề rong kinh không thôi, quý vị sẽ thấy rằng là mình bị mất máu, không ngủ được, mình mệt mỏi, hơi thở bắt đầu kém đi, mình phải nằm nghỉ nhiều. Đó là vấn đề rong kinh. Nguyên nhân gây ra rong kinh, tuần vừa qua không biết tôi có đề cập đến hay không, nhưng mà nguyên nhân gây ra rong kinh có một số những cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là cái sự cân bằng giữa cái kích thích tố trong cơ thể của chúng ta nó bị xáo trộn, nó không có cân bằng, cơ thể của phụ nữ thôi. Hai cái loại estrogen và progesterone nó không cân bằng. Nó làm cho cái lớp nội mạc tăng lên dày quá, cho nên mỗi một lần khi mà không tạo thai được, không thành bào thai, thì nó bung cái lớp này ra. Và vì nó bung ra vậy nên kinh nó ra nhiều. Cái thứ hai nữa là có vấn đề của buồng trứng. Có thể trứng không có hoạt động bình thường, không rụng, hoặc là rụng sai trái gì đó, gây ra cái tình trạng này. Cái thứ ba là có thể bị bíu nằm trong tử cung. Nó đè vào trong thành tử cung và nó làm cho cái màng tử cung, nó đè vào trong cái màng tử cung làm cho huyết máu trong này cứ tuôn ra. Đó là những cái nguyên nhân thông thường. Còn những người bị, mình gọi là bị bíu, bị những cái rễ nó co, nó bóp, nó dính vào trong đó chẳng hạn như vậy, thì chuyện đó lại qua một vấn đề khác nữa. Nhưng mà thường thường là do ba cái vấn đề này. Thì câu hỏi rằng là nếu mà không chữa trị thì có gì hay không, chúng ta cũng biết rằng là phụ nữ chúng ta vấn đề kinh nguyệt nó quan trọng. Và từ vấn đề này nó liên quan tới buồng trứng, liên quan tới ống dẫn trứng, liên quan tới nội mạc, liên quan tới tử cung, màng tử cung, cổ tử cung, và đó là những cái mà có liên quan. Thì khi liên quan đến như vậy, chúng ta biết rằng là máu huyết của chúng ta không bình thường, vẫn có thể gây ra cái tiến trình mà đi đến cancer, ung thư. Nhưng mà không phải ai bị cũng ung thư, mình phải nói như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi đến tình trạng đó. Nhất là về vấn đề, mình cứ nói chung là về vấn đề kinh nguyệt, máu huyết không bình thường, giống như là từ xưa tới giờ, bỗng nhiên nó có vấn đề, có chuyện, chúng ta phải tìm cách chữa trị. Còn nếu chúng ta không chữa trị mà để như vậy thì một năm nay rồi không thấy gì hết, vẫn bình thường. Nhưng mà không ai dám nói rằng là nó sẽ bình thường mãi cho tới ngày mãn kinh. Hoặc là sau ngày mãn kinh đó rồi nó có chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là nó xảy ra trước khi tới ngày mãn kinh. Vẫn có thể bị như vậy. Cho nên cái lời khuyên mà trong tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến đó, là phụ nữ chúng ta kinh nguyệt nó có vào khoảng 3-4 vấn đề thôi, không có nhiều. Vấn đề thứ nhất đó là kinh nguyệt không có đều. Khi sớm, khi muộn, khi nhiều, khi ít, không có đều. Chúng ta cần phải chữa. Vấn đề thứ hai là hành kinh bị đau. Mỗi một lần có kinh là đau, đau, có nhiều người đau nhẹ nhẹ còn chịu được. Có nhiều người đau mình dùng cái từ là khủng khiếp. Đau không còn biết gì hết, đau đến mức coma luôn. Đau đến như vậy. Chúng ta cần phải chữa. Và rong kinh chúng ta cần phải chữa. Chứ còn nếu mà không thì cũng không biết là nó sẽ đi tới đâu và những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó với cái sức khỏe của mình. Cho nên khi mà nói vấn đề kinh nguyệt phụ nữ, chúng ta để ý vấn đề này. Và và có những cái gì khác lạ, chắc chắn là mình phải tìm cách chữa trị chứ không có thể để không không như vậy được. Đó là cái câu trả lời cho vị thính giả gọi sang hỏi thăm tôi về vấn đề đông kinh. Hôm nay mình nói tí xíu về vấn đề tình trạng bị constipation, bị bón. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin mời bác sĩ trình bày về cái chuyện bón là một cái vấn đề mà mình hay gặp đúng không bác sĩ? Cũng đã từng gặp.
Mình nói đến bón thì người ta nói như thế này, bệnh bón là một trong những cái tình trạng mà cái sự bài tiết, cái sự mà đẩy ra những cái chất cặn bã nằm trong cơ thể của chúng ta ra ngoài. Mỗi một ngày chúng ta có ăn uống, chúng ta đưa đồ ăn thức uống vào, tức là chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của chúng ta, thì những cái cặn bã này cũng phải được thải ra ngoài mỗi ngày. Nếu mà mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ những chất cặn bã này, những cái sự dư thừa, những chất dơ này mà không đẩy ra ngoài được, nó nằm lại trong ruột của chúng ta, thì 24 tiếng đồng hồ thì chưa có gì, nhưng mà sau 24 tiếng đồng hồ thì bắt đầu có nhiều sự thay đổi. Những cái vi khuẩn nằm ở trong đường ruột của chúng ta bắt đầu được tạo ra, và tạo ra làm ra mùi hôi hơi nhiều hơn. Những loại nước, những cái chất nước còn dư lại ở trong những cái chất cặn bã này, ở trong cái chất fiber mà đi nằm trong cái cặn bã này được thải ra ngoài, thì ruột của chúng ta lại rút bớt nó lại để gửi về cho cơ thể dùng, cho nên những cặn bã này bắt đầu trở nên cứng rắn hơn. Và đây là cái tình trạng đầu tiên khi mà chúng ta đi đại tiện, chúng ta phải dùng sức đẩy nó ra. Cho nên khi mà nói đến bệnh bón như vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi ngày chúng ta có đưa đồ ăn vào trong cơ thể của mình, thì mỗi ngày chúng ta cần phải đẩy những cái rác rưởi ra ngoài. Và bệnh này là bệnh có thể xảy ra cho tất cả mọi người, không riêng gì nam hay là nữ, hay là các cháu bé, hay là người già, người trẻ, hầu như là bị hết. Có một điều là người ta làm cái thống kê, người ta thấy rằng là nữ giới bị nhiều hơn nam giới. Nữ giới có thể bị, cách đây vào khoảng chừng độ 4-5 năm trước đó, người ta nói nữ giới bị 2,5 lần nhiều hơn nam giới. Bây giờ con số này tăng lên tới 3 lần. Tức là nữ giới sẽ bị bón gấp 3 lần nam giới.
Tại sao vậy thưa bác sĩ?
Đây là một cái câu hỏi mà mỗi lần mà tôi nói chuyện đến vấn đề này là nữ giới chúng ta hỏi ngay là tại sao kỳ như vậy. Chúng ta sẽ đi vào những cái nguyên nhân gây ra cái bệnh bón này để xem cái tại sao mà nữ giới lại bị nhiều hơn nam giới. Chứ đúng ra chúng ta cũng ăn uống như nam giới, cũng bình thường như vậy thôi. Mà tại sao như vậy? Mình nói một cái nguyên nhân chính thôi để gửi cho quý vị thính giả của chúng ta, nam cũng như nữ. Nguyên nhân chính mà gây ra cái tình trạng mà bị bón đó là do vấn đề dinh dưỡng đầu tiên. Tất cả những đồ ăn, thức uống, những hóa chất nằm trong thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể của mình, đây là cái nguyên nhân đầu tiên gây ra tình trạng bị bón. Hoặc là chúng ta thay đổi cái cách ăn uống của mình. Có nhiều người không hiểu cái sự thay đổi này là như thế nào. Mình nói thí dụ như là bây giờ một người ở nhà đi làm về ở sống với bố mẹ, mẹ ở nhà nấu nướng cho mình ăn bình thường thì chúng ta không có gì hết. Bỗng nhiên có một cái công việc mới, trả lương tốt hơn, cách nhà vào khoảng chừng độ 200-300 mai gì đó, mình phải di chuyển qua cái vùng đó để mình làm, không thể lái xe sáng đi chiều về được nữa. Và khi qua đến cái vùng bên đó thì bắt đầu ăn uống không có giống như mẹ nấu ở nhà nữa, bắt đầu thay đổi chúng ta ăn uống như thế nào đó. Trong vòng tuần lễ đầu tiên, tuần thứ hai bắt đầu bị bón ngay. Thì đây là cái cách mà chúng tôi gọi là sự thay đổi cách ăn uống. Hoặc là có những người dùng những cái loại thuốc, quá nhiều những hóa chất nằm ở trong đó để chữa trị những cái bệnh tật của mình, nó cũng gây ra bệnh bón. Những người nào thần kinh của chúng ta có vấn đề, mình nói chung là trung tâm thần kinh bị tổn thương, dây thần kinh tủy sống bị suy thoái, nó làm suy yếu cái nhu động của ruột, ruột của chúng ta nó co bóp, mà cái nhu động này yếu đi thì cái sự mà co thắt của ruột đó, nó yếu theo, và nó làm cho nó không đẩy được những cặn bã này ra ngoài. Nhất là những cái bệnh liên quan đến thần kinh thì nhiều lắm. Chúng ta có trung tâm thần kinh, những người bị tê, bị run, bị bón là dễ bị bón nhất. Rồi về đường ruột của chúng ta, cái cơ cấu đường ruột có vấn đề, chẳng hạn như trong ruột chúng ta bị bíu chẳng hạn, phần cuối của ruột già bị sưng lên chẳng hạn như vậy, bị nghẽn lại, những bắp thịt ở trong cái phần mà cuối của hậu môn chúng ta nó không có được hệ thần kinh kích thích một cách tốt đẹp, mình gọi là ngay tại hậu môn đó, thì đây là nguyên nhân gây ra bị bón. Ngoài những cái này ra, chúng ta thấy rằng là những người mà buồn nản, tuổi tác lớn, chúng ta dễ bị bón. Trong này có một vấn đề, phụ nữ có thai. Chúng ta thấy nam giới không bao giờ có, mà phụ nữ có thai dễ bị bón ở tháng thứ 4, thứ 5. khi mà bào thai bắt đầu lớn lên đè vào trong đường ruột của chúng ta, nó làm cho cái sự di chuyển của những cái cặn bã này chậm lại, à, chúng ta bị bón. Những người chúng ta ít hoạt động, chỉ có nằm ngồi, chỉ ít chịu đi lại nữa, phần đông không có đi lại nhiều, thì đây là cái tình trạng dễ gây ra bị bón. Trong cơ thể của chúng ta, vì bất cứ lý do gì mà trong máu của mình bỗng nhiên chất calcium bị tăng lên, hoặc là một cái chất nữa nó gọi là iron, tức là cái chất mà chất sắt để bổ máu huyết cho chúng ta tăng lên, là nguyên nhân gây ra bị bón. Thì nguyên nhân thứ hai này đó là phụ nữ chúng ta bị nhiều. Phụ nữ ở trong chúng ta nhiều khi phải uống thêm chất sắt để bổ máu huyết. Nhiều khi bắt đầu có thai, các bác sĩ phải cho dùng thêm. Hoặc là sau thời kỳ mãn kinh, các bác sĩ phải cho thêm uống calcium để giúp cho xương cốt nó nằm cái độ density của nó cứng chắc lại. Thì lại là nguyên nhân gây ra bệnh bón. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề mà ăn uống. Chúng ta đưa các chất mà chúng tôi gọi là chất sợi, chất fiber vào trong cơ thể ít quá. Chúng ta cần phải ăn những chất fiber, hoặc là chúng ta uống nước ít quá. Nó vẫn là những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh bón cho chúng ta. À vâng, thưa Việt Hà.
Vâng, thưa bác sĩ, nghe như vậy thì rõ ràng là phụ nữ có nguy cơ bị bón nhiều hơn so với nam giới. Thưa bác sĩ, như vậy thì trong trường hợp đó thì người ta... vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, em tên Mai ở Arlington đó chị.
Dạ vâng, xin mời chị. Chị đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ, em xin hỏi bác sĩ là trước kia đó là em không có phải là bị bệnh trĩ, nhưng mà em có thai. Xong rồi khi mà em sanh đó thì cái hậu môn á nó bị sưng. Rồi bây giờ thí dụ như á hả, mà bây giờ em vẫn mang thai thì mỗi một lần đi cầu á thì nó bị sưng như vậy. Rồi khi mà mình sanh xong rồi mình có cách gì để điều trị không ạ?
Câu trả lời là có. Trong cái giai đoạn này chắc chắn như tôi vừa mới trình bày, phụ nữ trong thời kỳ mang thai nó dễ bị bón khi mà bào thai lớn lên. Nhưng mà còn một cái phần nữa mà chị nhắc tôi, đó là thời kỳ mang thai sau khi sanh xong, phụ nữ vẫn có thể bị bón và bị đau bụng, bị bón dữ dội nữa, chứ không phải là không. Nhất là em nói là em sanh xong em bị trĩ đó, một chút
dạ,
xíu, không có
em,
nhiều.
Em không có phải ra máu gì hết, nhưng mà mỗi một lần em đi cầu thì nó bị sưng lên như vậy đó.
Dạ, mỗi lần đi cầu bị sưng thì chắc là bây giờ không biết em đang có thai ở tháng thứ mấy, nhưng mà sau khi em sanh xong đó, thứ 8, vậy là còn khoảng hơn tháng nữa, 2 tháng nữa em sanh. Sau khi em sanh xong, vẫn có thể chừng độ tuần lễ để coi vấn đề đi đại tiện của em như thế nào. Trong cái lúc mà trong một tuần lễ đầu tiên sau khi sanh xong, mà nếu mà em đi đại tiện có vấn đề đó, thì em nhờ người nhà ghé ra ở bên em ở Arlington, thì mình có hai cái đại lý ở đó là A2G và V Collection, hai cái đại lý này. Em nói người nhà mua cho em một chai thuốc, tên của nó là Điều Vị Tố.
Điều vị tố.
Dạ, em về em dùng ngay trước khi ăn, một ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên trước khi ăn, với lại một ly nước cao, một ly nước khoảng 12 tới 15 ml, tức là uống nhiều nước. Dạ. Thì nếu mà trong vòng tuần lễ em khó đi đại tiện mà em đi phải dặn mà nó đau quá đó, em dùng cái loại dược thảo này trong vòng chừng 3-4 ngày là nó làm cho cái đường đại tiện của em nhẹ xuống từ từ, rồi sau đó em gọi qua văn phòng, tôi sẽ chỉ cho em cái cách làm cho nó healing cái hậu môn của mình đỡ bị sưng và em dễ đi đại tiện nha. Dạ.
Dạ, thí dụ như mình có thể cắt hoặc là đốt hay là để cho nó được bình thường không vậy bác sĩ?
Câu trả lời là được, nhưng mà hiện tại em chưa cần làm cái việc đó, bởi vì em chỉ bị sưng thôi chứ không phải em bị trĩ mà nó đi rớt ra tới ngoài. Em lắng nghe chương trình chút xíu đây, tôi sẽ nói về vấn đề sau khi bị bón, mình sẽ bị cái tình trạng kế tiếp là bị trĩ như thế nào.
Dạ.
Và lúc đó là lúc mà chúng ta cần chữa trị cho làm sao nha. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Tôi chúc mọi sự tốt đẹp. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng, xin mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Dạ vâng, chắc là mình phải nói ngay về một vài vấn đề nữa, không thôi không kịp. Thứ nhất vâng, đó là nói về những cái triệu chứng của bón, để cho chúng ta biết rằng là bón nó có triệu chứng. Và khi chúng ta bị những triệu chứng này, mình phải chữa ngay, chứ không thể đợi cho đến lúc mà nó nặng nề hơn. Những người mà chúng ta đi cầu không hết, có nghĩa là chúng ta đi cầu rồi, đi đại tiện bình thường, nhưng mà đi xong rồi mình cảm giác đi chưa hết, chừng độ nửa tiếng sau lại chạy vào đi lại, mà phân vẫn bình thường, không bị diarrhea, không bị phân, không bị cứng, không gì cả, nhưng mà chúng ta đi không hết, vẫn được coi như là cái tình trạng mình bắt đầu bị bón. Thứ hai nữa là khi đi đại tiện mà chúng ta phải dùng sức để đẩy nó ra, cảm giác đau vùng bụng, khó chịu là những cái dấu hiệu của bón. Thứ ba nữa, khi chúng ta đi đại tiện mà có thể bị ra máu, và khi đi ra chúng ta thấy phân bị khô, bị cứng. Đây là những cái dấu hiệu cho chúng ta biết là mình có thể bị bón. Hiện tại ở Hoa Kỳ này có vào khoảng hơn 5 triệu người, khoảng 5 triệu tới hơn 5 triệu người đang bị bón. Thì chỉ có 50% thôi, là một nửa thì đang chữa trị, số còn lại không có chữa trị gì cả. Chính vì lý do này cho nên chúng ta khi mà mình có những cái triệu chứng thôi, tôi khuyên quý vị là chữa ngay. Với cái dược thảo mà tôi vừa mới đề cập đến cho một vị thính giả đó, tên của nó là điều vị tố, chai thuốc số 9. Quý vị dùng ngay ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên trước khi ăn, và uống với một ly nước cao từ 12 tới 15 ao, nước ấm ấm. Quý vị có thể uống trước khi ăn nửa tiếng, một tiếng gì cũng được, chứ không cần phải 5-10 phút trước khi ăn, uống trước nửa tiếng, một tiếng. Với 3 viên thuốc và một ly nước như vậy, trong vòng khoảng chừng độ 2-3 ngày là bắt đầu chúng ta đi được thôi. Và sau khi đi được rồi, quý vị keep going như vậy để cho đi mỗi ngày. Để đi mỗi ngày được rồi thì từ từ mình bớt cái đô thuốc đi. Thí dụ như mình đang dùng một ngày 3 lần thì bây giờ mình bớt xuống dùng 2 lần ngày. Như vậy thôi, để từ từ chúng ta sẽ ok. Đó là cái cách dùng thuốc. Nhưng mà trước khi mà chúng ta chữa trị bằng thuốc đó, thì mình phải làm một vài cái vấn đề để xem rằng là nếu quý vị bị bón thì chúng ta phải chữa như thế nào. Thứ nhất là về vấn đề ăn uống, chúng ta cần phải ăn thêm thực phẩm có những chất fiber mà mình gọi là chất sợi. Nó nằm trong những loại rau xanh, rau cải mà người Việt của chúng ta đó, mình có thêm các loại như là rau muống, rau mùng tơi chẳng hạn như vậy, đậu bắp chẳng hạn như vậy, rong biển, ngó sen. Còn các loại trái cây chúng ta có thể ăn thêm những loại chín nha, đừng ăn sống. Xoài chín tốt, đu đủ chín quý vị ăn nó tốt, chứ đừng có ăn xoài mà xoài xanh chấm mắm đường gì đó, đu đủ xanh là không được, phải ăn đu đủ chín để cho nó nhuận trường chút. Quý vị có thể ăn mặn, mặn tươi, mặn khô gì cũng tốt, nó có thể giúp cho chúng ta nhuận trường. Ăn sáng không nhiều thì ít, phải ăn chút chứ đừng có nhịn diet không được, để cho kích thích cái hệ thống tiêu hóa của mình, để cho hệ thống nó làm việc. Vận động, đi bộ, tập thể dục để cho cái nhu động ruột nó làm việc. Và cái điều quan trọng nữa đó là khi quý vị buồn đi đại tiện phải đi ngay. Có nhiều người chúng ta buồn đi đại tiện mà trong lúc chúng ta muốn đi như vậy á, thì chúng ta lại kẹt, chúng ta lại bận công việc gì đó, mình ním, mình nhịn một cái, rồi đợi xong việc rồi mới đi, thì khi xong việc xong chúng ta lại không đi được. Cho nên chúng ta phải cố gắng, khi buồn đi đại tiện chúng ta đi ngay. Và chúng ta làm những cái việc đó rồi, chúng ta tập thể dục, ăn uống như vậy rồi mà mình vẫn bị bón, thì quý vị được lời khuyên là dùng điều vị tố, không dùng thuốc sổ. Quý vị dùng thuốc sổ cũng tốt, chỉ trừ khi nào lâu lâu dùng một lần để đẩy những cặn bã ra ngoài cho chúng ta. Còn nếu mà quý vị cứ phải dùng thuốc sổ thường xuyên, nó sẽ làm cho cái nhu động ruột, cái hệ thống ruột chúng ta quen đi và nó không làm việc nữa. Phải có thuốc sổ nó mới làm việc. Bên cạnh đó, khi mà dùng thuốc sổ nó clean out, nó clean luôn những cái chất mình gọi là lubrication, là nước nhờn nằm trong ruột của chúng ta, làm mất cái nước nhờn nó đi, thì cái sự mà nhu động ruột nó co bóp những chất dơ trong này lại càng bị tắc nghẽn nhiều hơn. Cho nên chúng ta cố gắng bớt dùng thuốc mà mình gọi là thuốc sổ. Dạ vâng.
Dạ vâng. Và thưa quý thính giả, thì nhân đây thì Việt Hà cũng xin được đọc một số các cái đại lý để quý vị có thể liên lạc và mua cái sản phẩm điều vị tố mà bác sĩ vừa mới trình bày. Tại vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, Houghton City thì tại Ngọc Hàng Cosmetic, tại vùng Garland thì có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại Granbury thì quý vị có thể mua tại Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Tại vùng Carrollton thì có khu chợ Việt Nam Plaza và thêm một đại lý là Quark Mix ở Park Arthur, số điện thoại là 409-466-7132. Và một lần nữa, số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp hỏi về những sản phẩm của công ty Wonder Herbs là 877-460-4646. Vâng, chương trình đến đây thì cũng chỉ còn ít phút. Việt Hà xin mời bác sĩ đúc kết lại ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình, nhất là quý vị cũng gọi vào hội thoại với chúng tôi trên làn sóng ngày hôm nay. Vì thời giờ có hạn mà chúng tôi định nói thêm một tí xíu nữa, nhưng mà có lẽ là khi có cơ hội trong một vài tuần tới chúng ta sẽ nhắc thêm về vấn đề này. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Vâng, cảm ơn và xin hẹn gặp lại bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào Việt Hà và chào tất cả quý vị khán giả của Đài.